Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn ngợi khen Chúa, cứ Chúa tôi Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn ngợi khen Chúa, Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên sách Tiên tri Ê-sai chương 55, câu 1 đến câu 13 qua chủ đề Ra đi trong niềm vui. Xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh soi sáng, khai mở tâm trí và ban cho mỗi người chúng ta lòng đơn sơ, khao khát, khiêm nhu, tiếp nhận lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thời giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong thánh ca Danh Chúa Giê-xu để cùng ca ngợi chúc tôn Chúa.
Danh Chúa Giê-xu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, dịu vinh tay danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì, Giê-xu thánh dân vui cùng kia. Ngợi danh Giê-xu thiên ức điên, danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lộ số kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh riêng kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giê-xu thiên ức. Nghe tương thương tôi náo nương luôn và mãi yêu thương danh ấy lâu khô bao nhiêu lì hương. Nguyện tôn cao danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giê-xu thiên ức nhiên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận thương. Danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh Chúa Giê-xu, Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giê-xu thiên ức.
Xin mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa trong sách Tiên tri Ê-sai chương 55, câu 1 đến câu 13 qua chủ đề Ra đi trong niềm vui. Ê-sai là con trai A-mốt thuộc dòng dõi thế gia vọng tộc, làm tiên tri tại Jerusalem hơn nửa thế kỷ, trải qua bốn đời vua Giu-đa, Ô-xia, Giô-tham, A-cha và Sê-lê-kia. Trong khoảng 739 đến 686 trước Chúa. Khi được Chúa kêu gọi vào chức vụ tiên tri vào năm vua Ô-xia băng, tức là năm 739 trước Chúa, trong một khải tượng đầy vinh quang, qua đó ông sẵn sàng vâng phục, dù Chúa cho ông biết trước rằng chức vụ của ông sẽ không đem lại kết quả gì. Chúng ta có thể xem trong Ê-sai chương 6, câu 9 đến câu 13. Ê-sai thi hành chức vụ tiên tri đồng thời với Ô-xê và Mi-chê, nhưng có thể nói không nhà tiên tri nào có lối hành văn trong sáng, chính xác, sâu sắc và phong phú như ông. Tiêu biểu là Ê-sai chương 55. Phần lớn sách tiên tri Ê-sai viết bằng thể thơ, ngoại trừ những đoạn lịch sử. Vì vậy, cần đọc Ê-sai 55 như một bài thơ, cần chú ý đến ý tưởng, hình ảnh, cảm xúc và trí tưởng tượng là những yếu tố nổi bật trong thi ca. Bây giờ chúng ta cùng nghe đọc Ê-sai 55. Hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Này, ta đã lập ngươi lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, Vì cớ Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi và Đấng Thánh của Israel là Đấng đã làm vinh hiển ngươi. Hãy tìm kiếm Chúa hằng hữu đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Chúa hằng hữu, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Chúa hằng hữu phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì không trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Chúa hằng hữu, và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Đó là tiên tri Ê-sai, chương 55, câu 1 đến câu 13. Ê-sai là lời mời gọi chúng ta đến với lời Chúa để kinh nghiệm tác dụng kỳ diệu của lời Chúa trong chính cuộc đời mình bằng cách đáp ứng với tiếng gọi. Hãy đến với lời Chúa, hãy nghe lời Chúa, hãy kết ước với lời Chúa và cuối cùng hãy ra đi công bố lời Chúa ban niềm vui cứu rỗi. Hôm nay suy gẫm tiên tri Ê-sai 55, chúng ta không thể không lưu ý đến những tiếng gọi tha thiết trong bài thơ trác tuyệt và rất thâm thúy này. Như trong câu 3, hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Đến để nghe lời Chúa, để tiếp nhận lời Chúa, để kết ước với Chúa và để được Chúa sai phái, để thấy tác dụng cuối cùng của lời Chúa là được sống. Lời Chúa không chỉ làm cho con người sống lại, mà còn được sống khôn ngoan trong sự hiện diện của Chúa, đến để biết lời cầu nguyện được Chúa rủ nghe. Nhưng cũng cần biết rằng, để đến với Chúa, phải chấp nhận từ bỏ tư tưởng, từ bỏ quan điểm cũ và nếp sống ích kỷ tham dục cũ. Không thể đến với Chúa mà còn kéo theo cả một quá khứ lê thê, dù là vàng son hay ô tội. Hầu hết chúng ta đều biết dụ ngôn con trai phóng đãng ghi trong Phúc Âm Luca chương 15. Đứa con hư hỏng này đã trở về với lòng ăn năn sám hối, hoàn toàn phó mình vào lòng nhân từ thương xót của cha. Nó trở về với tâm hồn và cuộc đời rách nát và với hai bàn tay không. Chúng ta thử tưởng tượng nếu nó thành công, nếu nó may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống hoang đàng, thì còn lâu nó mới nghĩ đến chuyện trở về. Chúa biết lòng dạ tâm ý con người, cho nên rất nhiều khi Đức Chúa Trời đã phải để con người rơi vào trong những hoàn cảnh bế tắc và vô cùng bi thảm, thì đó mới là những cơ hội cho con người sám hối quay về. Chúa biết chúng ta sẽ trở về. Và Ngài chờ với lòng thương xót, với ơn tha thứ dồi dào. Cánh cửa nhà Chúa rộng mở. Vì vậy với tất cả những lời tha thiết gọi mời, mà nếu chúng ta vẫn không đến với Chúa, hay đến với Chúa mà không nghe tiếng Chúa, không từ bỏ lòng mình để trở về với tấm lòng của Chúa, thì chúng ta không thể trách ai ngoài chính mình. Trước hết, chúng ta đến tiếp nhận lời Chúa để được sống, được nuôi dưỡng và được tăng trưởng. Đó là câu 1 và câu 2. Hỡi kẻ nào khát hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Ê-sai 55 là một bài thơ đầy những hình ảnh biểu tượng tuyệt đẹp, phải nhìn theo góc nhìn của Chúa và phải hiểu theo quan điểm của Chúa. Chúa để những hình ảnh này trong thể thi ca để giúp chúng ta không hiểu theo nghĩa đen tạm thời, ngắn hạn của cõi tạm, mà phải hiểu trong viễn ảnh của cõi đời đời. Tạo dựng con người cho cõi muôn đời là ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng chúng ta không chỉ cho cõi tạm trăm năm, nhưng mục đích chính yếu là để con người sống vui thỏa muôn đời. Có thể nói đây là mặc khải nền tảng trong Kinh Thánh. Chúng ta chỉ có thể hiểu lời Chúa đúng nhất và sâu sắc nhất khi hiểu trong viễn ảnh số phận con người trong cõi vĩnh hằng. Sai lầm thông thường nhất của con người là nhìn tương lai trong khung thời gian giới hạn của đời tạm trần gian, mà hậu quả là qua đó mọi suy tư, toan tính, hoạch định chỉ là ăn gì, uống gì, mặc gì, mà quên lãng và đánh mất điều chính yếu là sự sống của linh hồn vĩnh cửu. Đây là điều Chúa Giê-xu đã long trọng cảnh báo, bảo rằng nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người sẽ lấy chi đổi linh hồn mình lại? Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Ê-sai 55 mở đầu bằng lời kêu gọi như một lời mời tha thiết. Ai đang đói và đang khát hãy đến. Đây không phải là cái đói khát của thân xác, nhưng là đói khát của linh hồn, không thể đáp ứng bằng bánh bằng sữa trần gian. Sai lầm phổ thông hơn hết của con người là ngày đêm nỗ lực kiếm tiền để chỉ mua được những thứ cung ứng cho nhu cầu tạm bợ ngắn hạn của thân xác mà bỏ đói linh hồn vĩnh cửu. Trong khi đó, Đức Chúa Trời tạo dựng con người là để sống trong cõi muôn đời, và lời mời gọi đến mua thực phẩm thiêng liêng để nuôi linh hồn lại hoàn toàn miễn phí, không phải trả tiền, đúng ra là không thể trả bằng tiền. Những lương thực thuộc linh Chúa ban tặng không có trên thị trường trần gian, mà chỉ được cung cấp trực tiếp từ Chúa. Chúa không chỉ tha thiết mời, mà Ngài còn biện luận, sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Chúa muốn con người hiểu ra rằng, những thứ con người bỏ cả cuộc đời miệt mài tìm kiếm, tiền bạc, danh vọng, lạc thú, là những thứ hoàn toàn vô ích, không thể nuôi dưỡng linh hồn. Những thứ đó không phải là sữa, không phải là bánh, cũng không phải là nước thật cho linh hồn. Nếu con người bỏ cả cuộc đời tìm kiếm vật chất tạm bợ, thì linh hồn sẽ chết đói thê thảm trong số phận đời đời hư vong. Biết bao nhiêu người giàu có với danh vọng cuộc đời cao ngất, nhưng sống trong đau khổ, buồn chán, đói khát tình thương, khao khát một đời sống hạnh phúc an bình. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Con người đã dốc đổ sức lực trong cả cuộc đời ra để tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, quyền lực là những thứ không thể nuôi linh hồn đói khát, không làm cho tâm linh thỏa nguyện. Nhưng dường như đối với nhiều người, trong đó có cả một số người mệnh danh là cơ đốc nhân, vẫn đang miệt mài tìm kiếm, thậm chí cuối cùng trong một kỳ lễ tại Jerusalem, trong Phúc Âm Giăng chương 7, câu 37-38. Ngày sau cùng là ngày trọng thể của kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta, thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Đây là lời Chúa hứa ban Đức Thánh Linh cho người tin Ngài. Việc đầu tiên Đức Thánh Linh làm cho người tin là tái sinh, là thay đổi bản chất, thay đổi quan niệm sống, thay đổi mục đích sống. Bản chất chó sói phải được biến đổi thành bản chất hiền lành của chiên. Trước hết, phải đến để được cứu, để được sống bằng sự sống thiên thượng. Không có sự sống này, thì đời sống tôn giáo chỉ là hình thức. Đến để có sự sống thiêng liêng. Sự sống thiêng liêng trong cơ đốc nhân khiến cho họ khởi sự ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Đó là theo Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 2. Để tăng trưởng đến mức trưởng thành, dần hồi, từ bỏ những đam mê cuộc sống vật chất trần gian, danh vọng trần gian, lạc thú trần gian là những điều thuộc về xác thịt, hư hoại, chóng qua. Điểm thứ hai, đến để nghe tiếng Chúa và kết ước với Chúa, đó là trong câu 3. Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống, ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Hình ảnh nghiêng tai, lắng tai không chỉ hàm ý phải đến thật gần Chúa để nghe cho rõ, nghe chăm chú, nhưng còn cho thấy hành vi thân mật trong mối tương giao riêng tư với Chúa. Trong cuộc sống theo Chúa, có những lúc nào chúng ta thấy mình nghiêng đầu lên ngực Chúa như sứ đổ răng để hỏi thầm và để lắng nghe. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa để kết ước với Ngài. Chúa biết lòng dạ con người cháo chờ hay thay đổi, cho nên Chúa bảo đến để kết ước. Phải cam kết với Chúa để không rời đổi. Phương tiện để con người kết ước với Chúa là giới răn, là luật pháp, là lời Chúa. Khi tuyển dân vừa ra khỏi Ai Cập còn đang trên hành trình, Đức Chúa Trời đã truyền Môi-se ban giới luật cho họ mà Chúa gọi là luật giao ước. Trước khi họ kết giao lạng quạng với các tà thần của các dân tộc ngoại bang, Cựu ước là giao ước của Đức Chúa Trời với Israel, tân ước là giao ước của Chúa với mọi người, mọi chủng tộc. Kết ước với Chúa, chúng ta đừng sợ. Sợ mình không giữ được là thiếu đức tin, là chưa biết Chúa đủ. Có bao giờ chúng ta giữ được giới luật của Chúa bằng sức riêng đâu? Chúng ta cần phải giữ giới luật của Chúa bằng chính sức Chúa. Là cơ đốc nhân, chúng ta thường xuyên bị áp lực ghê gớm với Chúa mà không giữ phần của mình, thì Đức Chúa Trời sẽ phó mặc chúng ta như Ngài đã đối xử với tuyển dân trong quá khứ. Trong lịch sử, tuyển dân bị xâm lăng, nước mất nhà tan không biết bao nhiêu lần chỉ vì bội nghịch giao ước với Chúa. Nhưng đến cuối cùng, Đức Chúa Trời thành tín không bao giờ quên giao ước với dân Ngài, dù họ bội bạc, không giữ giao ước với Ngài. Nếu trong những ngày qua, chúng ta không trung thành với Chúa trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ, trong sự dâng hiến, thì chúng ta cần ăn năn sửa đổi lại. Từng hồi từng lúc, mỗi chúng ta đều cần phải tái kết ước, tái cam kết với Chúa. Đây là điều chúng ta nên làm và cần phải làm. Thứ ba, công bình của Ngài, nghĩa là dành ưu tiên cao nhất cho Chúa. Nếu chúng ta không tìm kiếm Chúa hết lòng, không dành ưu tiên cao nhất cho Chúa, thì điều đó có nghĩa là trong lòng chúng ta không có một chỗ nào cho Chúa. Vì khi Chúa không được đặt ở chỗ tối cao trong lòng chúng ta, thì Ngài sẽ phó mặc để chúng ta tự xoay sở. Với Chúa, chúng ta không thể bắt cá hai tay, không thể theo Chúa bằng con người cũ. Với Chúa, chúng ta chỉ có một con đường, đó là từ bỏ cuộc đời cũ, từ bỏ quan niệm cũ để theo Ngài. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Chúa hằng hữu, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Chúng ta cần nhớ rằng, cơ hội gặp Chúa không có luôn luôn. Có một lúc, chúng ta thấy mình thất bại, tuyệt vọng, không còn phương hướng nào khác, lúc đó, chúng ta sẽ phó mình vào trong tay Chúa với đức tin đơn sơ bảo rằng chỉ còn Chúa mới có thể cứu con. Thì lúc đó, chính là lúc chúng ta được nghe tiếng Chúa qua lời Ngài và được trình thưa với Chúa trong lời cầu nguyện. Thứ tư, đến với lời Chúa để được Ngài sai phái, đó là trong câu 4, câu 5, câu 12, câu 13. Này ta đã lập ngươi lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi và Đấng Thánh của Israel là Đấng đã làm vinh hiển ngươi. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an, trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Chúa hằng hữu và là một dấu đời đời, không hề tuyệt diệt. Cơ đốc nhân sống không có sứ mạng là một trong những điều vô nghĩa lớn lao hơn hết. Trong nhà kho của chúng ta có rất nhiều thứ vô ích. Đó có thể là những thứ chúng ta đã mua, nhưng vì không dùng đến hay là không biết dùng vào việc gì, bỏ thì thương, vương thì tội, chúng ta đem cất vào kho để nằm đó đóng bụi. Đức Chúa Trời đã mua chúng ta bằng giá rất đắt là mạng sống của con Ngài. Không phải rồi sau đó bỏ chúng ta vào kho, nhưng Ngài có một sứ mạng cho mỗi chúng ta. Cuộc sống cơ đốc nhân có mục đích, nhận sứ mạng từ Chúa để đến với con người hư vong trong một thế giới lãnh đạm, thậm chí từ chối và thù địch với Đức Chúa Trời. Đây là sứ mạng không thể thất bại được, vì Đấng đã sai phái chúng ta vô cùng khôn ngoan. Chương trình và đường lối của Ngài vượt khỏi mọi suy nghĩ của con người. Chúa hằng hữu phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi không phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Chính vì vậy, hệ luận rút ra từ chân lý này về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là gì? Chúng ta đừng suy nghĩ và toan tính theo cách suy nghĩ và toan tính của người đời, mà chỉ đi theo nguyên tắc của lời Chúa mà thôi. Lời Chúa luôn luôn có tác dụng theo ý Chúa, và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, để có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì không trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Chúng ta cứ trung tín rao giảng lời Chúa, trung tín nói lời Chúa cho tha nhân, dù họ nghe hay không nghe, dù họ tiếp nhận hay không tiếp nhận. Nguyên tắc lời Chúa như mưa và tuyết cho thấy Chúa không phân biệt ai, nhưng mọi người cần được nhuần gội bằng chân lý của lời Chúa. Ê-sai chương 55 câu 12-13 cho chúng ta thấy kết quả đầy vui mừng. Vì các ngươi sẽ ra đi vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi núi và đồi sẽ trồi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Chúa hằng hữu, và là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Những biến đổi do chức vụ công bố lời Chúa kỳ diệu đến nỗi núi đồi cây cối cũng reo mừng khi thấy những biến chuyển kỳ diệu cho những cuộc đời tiếp nhận lời Chúa, như cây cối tiếp nhận mưa tuyết từ trời. Những cuộc đời đầy gai trông và thấp thỏi tầm thường sẽ vươn cao và vươn thẳng như cây tùng bách để reo vui, để ca ngợi Chúa. Cuộc đời của những người tiếp nhận lời Chúa sẽ không còn gai trông, mà là cuộc đời đầy tiếng hoan ca. Tóm lại, sứ điệp của Ê-sai chương 55 là gì? Chúa kêu gọi chúng ta đến với lời Chúa để, thứ nhất, lắng nghe và tiếp nhận mạng lệnh trong lời Chúa để được sống, nghĩa là được nối kết với Chúa, nhận sự sống từ Chúa với ý hướng cuộc đời hoàn toàn thay đổi. Thứ hai, Chúa gọi chúng ta đến để kết ước với Chúa. Cần nhớ rằng, giao ước của chúng ta với Chúa là giao ước bằng máu, máu của con yêu dấu Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không tôn trọng giao ước đó, thì cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ tiêu vong. Thứ ba, chúng ta đến với lời Chúa để được gặp Chúa. Thứ tư, chúng ta đến với lời Chúa để được Ngài sai phái ra đi trong niềm vui, đem tin mừng cứu rỗi, chuyển đổi số phận bi thảm đau thương của vô số cuộc đời. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cảm tạ Cha về đặc ân được tôn thờ Cha trong thì giờ vừa qua. Chúng con cũng cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi sáng khai mở tâm trí và tâm linh chúng con khi suy gẫm lời Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục lưu giữ lời Ngài trong lòng chúng con, đồng thời ban năng lực để chúng con có thể sống thực hành lời Chúa trong cuộc sống. Xin Đức Thánh Linh loại trừ khỏi lòng chúng con những tham dục, những tiếng cám dỗ ồn ào của trần gian, để chúng con nghe được tiếng Chúa, đến kết ước với Chúa, để được gặp Chúa và để quyết định ra đi, đem tin mừng cứu rỗi của Chúa đến cho những con người đang sống trong bóng đêm tội lỗi, trong xích xiềng ma quỷ và trong tham dục của bản ngã. Cầu xin Đức Thánh Linh cùng đi với chúng con trên hành trình của sứ mạng Ngài giao. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.